Thủy Hử Truyện hồi 1. Vương Giáo Đầu phủ duyên lánh gót, Cửu Văn Long thôn sử ra tay. Về đời nhà Tống, Triết Tôn hoàng đế làm vua, cách với đời của vua Nhân Tông hoàng đế đã xa. Giữa phủ Khai Phong, ở ngay Đông Kinh thuộc khu của thành Tuyên Vũ Quân, có một tên con nhà Long Bông mất dạy là dòng họ Cao, bày hàng đứng vào thứ hai. Anh ta thuở nhỏ không chịu làm ăn, chỉ thích múa gươm, đánh gậy và đá cầu rất giỏi. Bởi thế trong kinh sư gọi anh ta là Cao Cầu, đổi gọi là Cao Nhị. Đoạn chữ cầu có chữ mau là long ở bên cạnh. Sau phát tích khá lên mới đổi chữ cầu có chữ nhân là người đứng bên cạnh. Anh chàng này lại giỏi thổi sáo, múa bộ, chơi bời nghịch ngợm đủ lối, mà còn học đòi thơ phú, võ vẽ sách vở. Nhưng nói đến nhân nghĩa lễ trí tính hạnh trung lương thì tuyệt nhiên không hiểu một chút gì. Suốt ngày anh ta chỉ ở trong thành ngoài thành Đông Kinh, bám với những tài du thủ du thực, đánh đu với một anh con trai sinh thiết vương vi ngoại để kiếm tiền tiêu xài, đỉ bợm với nhau. Bất đồ không bao lâu, bị vi ngoại có đơn thư kiện Cao Cầu trong phủ Khai Phong. Quan phủ cho bắt Cao Cầu kết án, phạt đánh 20 trượng, trục xuất ra khỏi Đông Kinh, cấm nhân dân ở trong thành, không ai được dung túng ở trong nhà. Cao Cầu vô kế khả thi, đành phải đi sang miền Hoài Tây, chạy vào bám ở một nơi sòng bạc của Liễu Đại Lang gần đó. Anh này nguyên tên là Liễu Thế Quyền, bình sinh chỉ quen kết nạp những hạng bơ biến phỉnh phờ, bao nhiêu hạng dông dài bộm dải đầu đâu cũng đều chứa chấp hết thảy. Cao Cầu tới đó được 3 năm, nhân gặp khi Triết Tôn Thiên Tử đi lễ Nam Giao, cảm thấy mưa hòa gió thuận, gia ơn đại xá cho các tội tù, Cao Cầu cũng dự vào hạng ấy. Được tin ân xá, Cao Cầu nhân muốn trở về lại Đông Kinh, liền nói cho Thế Quyền hay. Liễu Thế Quyền vốn có một người bà con tên là Đổng Trương Sĩ, mở hàng thuốc sống ở phía cầu Kim Lương trong Đông Kinh, liền viết một phong thư và thu xếp ít tiền lộ phí, giới thiệu cho Cao Cầu sang ở với Đổng. Cao Cầu được thơ giới thiệu từ giả Liễu Đại Lang, đeo khăn gói tìm lối quay về lại Đông Kinh, thẳng đến cầu Kim Lương kiếm hàng thuốc bắc Đổng Sinh, đưa thư ra trình diện. Đổng Trương Sĩ trông thấy Cao Cầu, lại thấy bức thơ của Liễu Thế Quyền, thì trong bụng nghĩ thầm: thật chả Cao Cầu này nhà ta dung làm sao được. Nếu phải hắn là người có chí hướng thành thật thì cũng có thể cho ở nơi đây, quanh quẩn ra vào, kèm dạy cho mấy đứa nhỏ. Nhưng hắn lại là một tài du thủ du thực, con nhà mất dạy, không có một chút tín nghĩa gì. Hơn nữa trước đây đã phạm tội phát phối thì chứng cũ đã chừa được hay sao? Nay ta để luôn trong nhà, không khỏi con trẻ sẽ tập theo những thói vô loại, rồi đây biết làm sao kịp. Mà nếu không dung hắn ở đây thì đối với Liễu Đại Lang cũng hơi có vẻ bất tiện. Nhân thế phải làm bộ vui vẻ tươi cười, lưu Cao Cầu ở lại trong nhà và hàng ngày cùng đốn rượu chè rất là tử tế. Cách 10 hôm sau, Đổng Trương Sĩ chợt nghĩ ra được một kế, liền sắm sửa quần áo mới, viết một phong thư rồi bảo với Cao Cầu: nhà đệ ở đây như ánh sáng của con đom đóm, không thể soi rõ được người, chỉ sợ sau này lầm lỡ cho túc hạ. Nay tôi xin tiến túc hạ sang chỗ quan học sĩ Tiểu Tô, sau này sẽ có đường xuất thân cho túc hạ, chẳng hay túc hạ nghĩ sao? Cao Cầu nghe nói mừng rỡ và cảm tạ Trương Sĩ. Trương Sĩ liền trao quần áo cho Cao Cầu mặc và sai người mang thư sang phủ của học sĩ. Khi tới nơi, môn lại vào báo cho học sĩ ra. Sau khi trông thấy Cao Cầu và đọc qua bức thơ, học sĩ hiểu Cao Cầu là hạng người phù phiếm phỉnh phờ, liền nghĩ thầm: nhà ta đây dụng hạng này thế nào được, chi bằng ta lưu chút nhân tình, tiến cử anh ta sang phủ phò mã Vương Tấn Khanh để làm người hầu thân tùy. Ông này vẫn thường gọi là tiểu vương, đô thái úy. Tất là ông ta ưa thích những hạng người này, liền viết thơ trả lời cho Đổng Trương Sĩ, rồi lưu Cao Cầu ở lại trong phủ một đêm. Sáng hôm sau, viết một bức thư trình, sai một tên gia nhân mẫn cán đưa dẫn Cao Cầu vào phủ tiểu vương đô thái úy. Vị thái úy này nguyên là chồng của bà chị Triết Tôn hoàng đế và là phò mã của vua Thần Tôn. Khi trước vốn là những người thích những bọn phong lưu phóng đãng. Xưa nay khi nhận được thư của học sĩ đưa Cao Cầu đến thì trong lòng lấy làm mừng rỡ, liền viết thư trả lời quan học sĩ mà lưu Cao Cầu ở lại phủ để cho hầu hạ trân trọng. Từ đó Cao Cầu được đô úy tin dùng, khi ăn ở lúc ra lúc vào chả khác chi người nhà thân mật. Một hôm gặp ngày sinh nhật của đô thái úy, trong phủ bày đặt yến tiệc để mời Đoan Vương sang dự tiệc. Đoan Vương là con trai thứ hai của vua Thần Tôn, là em vua Triết Tôn và là em vợ của đô thái úy, hiện giữ chức đồng giá, bài hiệu là Cửu Thiên Vương. Vốn là một người thông minh tuấn tú, am hiểu mọi cách chơi bời, những sự du nhàn không gì là không thích. Các ngón cầm kỳ thi họa, ca vũ thanh âm, cùng là ngón múa gậy, đá cầu, là ngón chơi sở thích nhất. Hôm đó Đoan Vương sang dự tiệc ở phủ đô thái úy. Khi rượu đã vài tuần rồi, đứng dậy chạy vào thư viện để xem, chợt trông thấy trên bàn sách có một đôi sư tử chặn giấy làm bằng thứ ngọc dương chi rất là tinh hảo, liền cầm lấy ngắm nghía hồi lâu mà luôn mồm khen ngợi. Vương đô úy thấy Đoan Vương có ý ưa thích liền nói: ở đây có một cái giá bút rồng bằng ngọc, cũng một người thợ ấy chế ra, để mai xin đem sang dâng cho ngài dùng. Đoan Vương mừng rỡ tạ ơn, rồi lại cùng nhau quay ra dự tiệc. Mãi đến chiều tan tiệc mới lui và xin về vương phủ. Ngày hôm sau, tiểu vương đô thái úy lấy đôi sư tử và cái giá bút rồng bằng ngọc bỏ vào một cái hộp nhỏ bằng vàng, lấy lụa bọc phía bên ngoài và viết một phong thư sai Cao Cầu đưa sang vương phủ. Cao Cầu vâng lệnh đem các lễ vật sang phủ Đoan Vương. Khi tới cổng, báo cho người canh cổng vào bẩm báo với Đoan Vương. Người canh cổng vào một lúc rồi chạy ra bảo với Cao Cầu rằng: có phải là người bên phủ phò mã thì cứ vào trong sân điện bên kia, ngài đang đánh cầu nơi đấy. Cao Cầu nghe nói liền nhờ dẫn vào. Khi tới sân điện, thấy Đoan Vương đầu đội mũ sài tiếng, mình mặc áo long bào hoa tía, lưng thắt đai văn vũ, tay cầm một bên áo xốc lên, chân đi đôi giày bích gót thiêu phượng bay bằng kim tuyến, cùng với năm bảy tiểu môn xúm lại đá cầu. Cao Cầu thấy vậy, đứng núp đằng sau một đám hoàng môn mà không dám thò mặt ra. Chợt khi ấy, quả cầu ở trên không rơi xuống đất, Đoan Vương đón không được, lại bắn đến bên cạnh của Cao Cầu. Chàng ta liều gan đá luôn một quả về cho Đoan Vương. Đoan Vương lấy làm tức, gọi đến gần mà hỏi: người ở đâu? Cao Cầu quỳ xuống đất kêu rằng: con là người bên phủ đô thái úy, sai đưa sang mấy bộ đồ ngọc và bức thơ sang dâng cho đại vương. Nói đoạn liền lấy thơ đưa ra. Đoan Vương xem xong mỉm cười, ra dáng vui mừng, không kịp xem đến các đồ ngọc ngoạn, vội sai quân hầu đem cất đi, và lại hỏi luôn Cao Cầu rằng: thế nhà ngươi tên là gì, cũng biết đá cầu hay sao? Cao Cầu cung kính bảo rằng: dạ, con tên là Cao Cầu, thuở nhỏ cũng có học đôi chút. Đoan Vương cười mà bảo rằng: nếu vậy, ngươi thử đá chơi với ta một chút xem sao. Dạ, con đâu dám vô lễ. Việc chơi phải như thế mới vui, cho phép ngươi cứ đá thử, không ngại chi cả. Cao Cầu từ chối năm bảy lượt, Đoàn Vương nhất định không nghe, bất đắc dĩ phải xin lỗi để vào đá. Cao Cầu vừa mới đá luôn được mấy quả, Đoàn Vương đã vỗ tay khen, giỏi giỏi. Bây giờ chàng mới dở hết tài bình sinh của mình, đá đồng đỡ tay, tung cao hướng thấp, làm cho quả cầu kia hết lên lại xuống, hết dọc lại ngang, còn mắt nhanh nhẹn đến đâu cũng không theo kịp. Đoàn Vương reo to lên, lấy làm thích chí, rồi giữ riết Cao Cầu ở đấy mà không cho về nhà nữa. Về phần đô thái úy, từ khi sai Cao Cầu đi rồi, mong mỏi suốt một ngày hôm ấy cũng không thấy về, trong lòng lấy làm nghi ngại, không hiểu cớ làm sao. Chợt thấy sáng hôm sau, người nhà của Đoan Vương đưa giấy đến mời sang vương phủ. Đồ thái úy thấy vậy, vội vàng đóng ngựa đi ngay. Khi tới nơi, Đoan Vương mừng rỡ ra đón chào, trước hết tạ ơn về những tặng đãi ngọc ngoạn, rồi sau mời vào dự tiệc. Chè chén hồi lâu, Đoan Vương nói với đô thái úy rằng:
"Tên Cao Cầu ở bên quý phủ có tài đá cầu rất giỏi, ý tôi muốn lưu hắn ở lại đây để sớm khuya thưởng thức cho vui, chẳng hay thái úy có ưng thế thì gì thế chăng?"
Đồ thái úy vui cười đáp rằng:
"Nếu điện hạ bằng lòng cho hắn ở đây thì tôi đâu lại không thuận, vậy từ nay xin cho hắn theo hầu ngài."
Đoàn Vương nghe nói tỏ lòng mừng rỡ, cảm ơn đồ thái úy, rồi lại cùng nhau chè chén mãi đến khi mặt trời lặn mới tan. Từ đó Đoan Vương để cho Cao Cầu hầu hạ thân mật ở trong cung cấm, ngày đêm một bước cũng không rời. Cái cảnh tao tế của cậu đảng tử ngày xưa nay đã bội phần vinh hạnh. Được ngót hai tháng sau, vì Triết Tôn hoàng đế không có con trai, các quan trong triều thương nghị lập Đoan Vương lên làm thiên tử, xưng đế hiệu là Huy Tôn, gọi là Ngọc Thành giáo chủ, Vi Diệu hoàng đế. Sau khi đã lên ngôi thiên tử, liền triệu Cao Cầu đến mà bảo rằng:
"Trẫm cũng muốn đãi ngươi lên quan chức, song tất phải đợi có công lao mới được. Nay trẫm hãy giao cho viện khu mật biên tên ngươi vào danh sách tùy giá thiên chuyển, rồi sẽ liệu mà thăng quan dần." Nhân thế mới trong nửa năm trời, Cao Cầu đã thăng lên tới chức điện súy thái úy, liền chọn ngày lành tháng tốt để đến phủ nhận việc quan. Khi đó các hàng nha thuộc cùng các quân lính mã bộ đều hết thảy phải vào bái yết quan điện súy mới. Quan điện súy tra kiểm các hàng đủ mặt, duy còn thiếu có một tên giáo đầu tên là Vương Tiến, vì mắc bệnh hơn nửa tháng nay nên không thể vào hầu được. Điện súy ra oai giận dữ, sai Bài Hầu đi bắt Vương Tiến đến đây. Bài Hầu vâng lệnh đến báo cho Vương Tiến biết và dục phải vào hầu ngay, nếu không thì điện súy sẽ quở trách. Vương Tiến bây giờ tuy đau yếu mới khỏi, song thấy mệnh lệnh thúc bách quá nên cũng phải gượng vào soái phủ để ý kiến. Khi tới nơi, vừa mới cúi lại được bốn lạy thì Cao Cầu đã cất tiếng hỏi ngay rằng: "Tên này có phải là con của Vương Thắng làm đồ quân giáo đầu hay không?"
"Dạ bẩm vâng."
Cao Cầu quát to lên rằng: "Mày là cái đồ bán thuốc múa lao ở đầu đường xó chợ, còn biết võ nghệ gì? Các quan trước đã suy cử sằng bậy cho mày làm chức giáo đầu, thế mà nay mày dám khinh bỉ ta, không chịu đến đây để kiểm duyệt là nghĩa làm sao? Mày cậy thần thế ai mà dám tự do như vậy?"
Vương Tiến cúi đầu kêu rằng: "Con đâu dám thế, thật là con bị bệnh chưa khỏi."
Cao thái úy không đợi nói hết, vội ngắt mà mắng ngay rằng: "Mày đã đau bệnh chưa khỏi, sao mày còn đi đến đây được?"
"Bẩm thái lệnh cho đòi, cho nên con đã cố gượng dậy để đến đây hầu."
Cao thái úy không phân biệt phải trái, vội nổi giận thét tả hữu lôi cổ của Vương Tiến ra đánh mấy chục roi.
Bấy giờ các nha tướng cùng các quân chính tư thấy thái úy toàn đánh Vương Tiến, liền đổ xô đến mà can rằng: "Ngày hôm nay là ngài thái úy mới đến phó nhậm ở nơi đây, xin ngài hãy rộng tha cho giáo đầu để được trọn sự vui mừng buổi mới." Thái úy thấy nhiều người khuyên giải thì ngượng nguôi giận mà bảo với vương tiến rằng:
"Ta nể mặt các tướng khuyên can, hôm nay ta hãy tạm tha cho ngươi, rồi mai sẽ liệu tiếp."
Vương Tiến lạy tạ, ngẩng đầu lên trông rõ mặt điện sứ, thì bỗng ngạc nhiên run sợ, vừa bước chân lui ra, vừa lẩm bẩm thở dài một mình: "Trời ơi, tưởng rằng Cao điện sứ là ai, té ra chính là bác Cao Cầu ngày xưa. Bác ta chỉ biết học múa gậy, bị phụ thân ta đánh cho một gậy nằm sệt mãi đến 3-4 tháng không dậy được. Vì thế bác ta đã sinh ra hiềm khích với nhà mình. Nài không biết bác ta vì cớ chi mà bác ta đã làm tới chức điển sứ như thế. Nếu vậy thì tất là tính mệnh ta khó lòng mà chu toàn với hắn ta được." Nhân thế, trong lòng lo âu phiền muộn, lững thững về đến nhà lúc nào không biết. Vương Tiến vốn không có vợ con, chỉ có một bà mẹ già đã ngoài 60 cùng ở chung. Khi đó chàng về tới nhà, liền đem hết đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho mẹ nghe. Hai người lấy làm ách vận đã đến nơi, khó lòng mà thoát khỏi được. Bà mẹ sụt sùi than khóc rồi bảo Vương Tiến mà rằng: "Con ơi, 36 trước nào là hơn. Bất nhược mẹ ta, con ta phải trốn trước là ổn."
"Vâng, có lẽ kế ấy là tiện hơn cả."
"Đành vậy, nhưng con ơi, biết tránh vào đâu bây giờ?"
"Thưa mẹ, có quan kinh lược ở phủ Duyên An, các hàng quan quân của ngài thường khi qua tới kinh sư vẫn thích cái lối võ nghệ của con. Vậy nay thử liều sang ở đó thì may ra cũng có cơ an thân mà lập nghiệp được."
Bà mẹ lấy làm phải, quyết kế trốn sang phủ Duyên An, nhưng lại nghĩ đi nghĩ lại mà bảo với con rằng: "Ở đây có hai tên Bài Quân và là Trương và Lý, là do điển sứ cắt ra để hầu. Nay nếu ta muốn đi mà lỡ hai tên ấy biết thì làm thế nào mà cho thoát được?"
Vương Tiến cười mà đáp rằng: "Cái đó con đã có cách xử trí, xin mẫu thân chớ có lo."
Chiều hôm ấy, Vương Tiến gọi Trương Bài lên cho ăn cơm mà bảo rằng:
"Dạo trước ta yếu, có đến cầu nhạc miếu tại ngoài cửa Toan Tảo. Ngày nay bệnh đã khỏi, ta định sáng mai đi trả lễ. Vậy ngươi ăn uống xong phải đến đó trước, bảo thủ từ quét tước sạch sẽ và làm lễ tam sinh, để sáng mai ta ra đó để lễ tạ."
Trương Bài vâng lời, cơm nước xong rồi đi đến nhạc miếu trước. Đêm hôm ấy, hai mẹ con Vương Tiến sửa soạn hành lý, gói ghém tiền nong buộc lại làm hai cái túi rất to. Chờ đến canh năm, Vương Tiến gọi Lý Bài dậy phân bảo rằng: "Ngươi mang lạng bạc này đến nhạc miếu cùng với Trương Bài mua lễ tam sinh, làm cho sạch sẽ cẩn thận và chờ ở nơi đó rồi ta sẽ đến sau."
Nói đoạn đưa tiền cho Lý Bài đi. Vào khoảng giữa trống canh năm, trời còn sẩm tối, Vương Tiến soạn xong hành lý, khoác hai cái túi vào hai bên mình ngựa, buộc bịu cẩn thận đâu đấy, còn các đồ vật nặng nề bỏ lại hết ở nhà, khóa chặt cửa lại, rồi dắt mẹ lên lưng ngựa, mình thì gánh một gánh hành lý, lén ra cửa Tây Hoa, trong đường đi về hướng Duyên An phủ. Sáng hôm sau, hai tên Bài Quân, Trương và Lý sắm các lễ vật sẵn sàng, đợi vương giáo đầu mãi gần trưa cũng không thấy đến. Tên Lý Bài lấy làm sốt ruột, mới chạy về nhà để tìm Vương Tiến. Khi tới nơi, thấy cửa đóng then cài, mà kiếm đâu cũng không ra Vương Tiến. Được một lát, Trương Bài cũng sốt ruột đi theo. Sáng hôm sau, hai tên Quân Bài lại đến khắp các nhà thân thích để tìm kiếm mẹ con của Vương Tiến. Song bóng hồng đã tết tần tang, còn biết đâu là tung tích. Bất đắc dĩ, hai tên Quân Bài phải về báo cho điện sứ biết là mẹ con Vương Tiến đã khóa cửa bỏ nhà mà trốn đi đâu mất.
Cao Thái Úy nghe báo cả giận mà rằng: quân này gớm thật, để ta xem rõ nó trốn đi đâu.
Nói đoạn sai viết văn thư đi Cát Châu để truy nã hai mẹ con của Vương Tiến. Về phần Vương Tiến, sau khi đi khỏi Đông Kinh thì đêm ngủ trọ, ngày lên đường, giải gió dầm sương, hai mẹ con rất là vất vả. Đường đi hơn một tháng, nghe chừng đã tới Duyên An. Hai mẹ con lấy làm vui mừng, mãi nói chuyện với nhau, bất giác trời tối lúc nào không biết. Khi quay ra toan tìm chỗ trọ thì độ đường đã lỡ, không còn hàng quán đâu đây, trong bụng đã có phần lo sợ. Mài đầu chợt thấy đằng xa có khu rừng con, lại có bóng đèn sáng chiếu lập lòe, chắc rằng ở đó có nhà trọ được, liền cùng nhau rảo bước đến xem. Tới nơi quả nhiên là một trang viện lớn, có tường đất bao bọc, chung quanh ngoài đều trong toàn liễu, có tới 300-400 cây, xanh biếc chẳng khác chi là một khu rừng tùng. Bây giờ hai người mới lần đến trang viện, gọi cửa hồi lâu mới thấy người chạy ra hỏi. Vương Tiến hạ gánh hành lý ở trên vai xuống, chắp tay vào người kia mà nói rằng: thưa người, bà con tôi chẳng may đi mất, lỡ mất độ đường, không có quán hàng để trọ, vậy chúng tôi muốn phiền người cho vào ngủ trọ ở đây một tối, sáng mai xin nộp tiền trọ cẩn thận, có được hay chăng?
Người kia nói: để tôi vào nói trang chủ xem sao, nếu được thì sẽ mời vào nghỉ ngơi.
Nói rồi vào trong nhà, một lát chạy ra bảo với Vương Tiến rằng: ông chủ tôi đã ưng lời rồi, xin cứ vào trong nhà.
Vương Tiến quẩy gánh lên vai, dắt ngựa đi theo người kia.
Vào bên cạnh chỗ nhà lúa, đặt gánh xuống rồi, đỡ mẹ xuống ngựa và dắt ngựa ra buộc một gốc cây liễu gần đó. Đoạn cùng vào thảo đường để chào chủ nhân. Chủ nhân này đã ngoài 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, mình mặc áo rộng, chân mang giày da, trông ra giống như một ông trưởng giả. Khi thấy mẹ con Vương Tiến tới nơi, liền mời ngồi tử tế và hỏi tên họ. Vương Tiến mới nói dối là họ Trương, vốn ở Kinh Sư, vì buôn bán thua lỗ phải đi tìm bà con ở phủ Duyên An để nương nhờ, nhân lỡ bước xin vào đây để trọ. Người chủ nghe nói cũng yên chí cho là thật, liền sai người dọn cơm cho mẹ con của Vương Tiến ăn. Cơm nước xong rồi, chủ nhân đưa hai người sang phòng để nghỉ. Vương Tiến nói với chủ nhân rằng: có con ngựa của mẹ tôi cưỡi, nhờ người bảo cho người nhà bảo cho nó ăn uống cẩn thận, tôi xin tạ ơn sau này. Chủ nhân cười và đáp rằng: được, nhà tôi cũng có ngựa, để tôi bảo nó dắt ra chuồng cho ăn uống chung một thể. Nói đoạn đi vào phòng nghỉ. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc đã cao mà chưa thấy mẹ con Vương Tiến dậy, sau người chủ đi đến phòng khách thì thấy tiếng mẹ Vương Tiến kêu rên mà cửa phòng thì chưa mở, liền hỏi lên rằng: trời sáng đã lâu rồi mà các ngài chưa dậy hay sao? Vương Tiến nghe hỏi, vội vàng chạy ra vái chủ nhân mà nói rằng: thưa ngài, chúng tôi dậy đã lâu, nhưng mẹ tôi đi đường mỏi mệt, hôm qua lại sinh chứng đau bụng, cho nên tôi không dám mở cửa đi ra ngoài. Trang chủ nghe nói liền bảo Vương Tiến rằng: nếu thế thì ông nói với cụ cứ yên tâm ở lưu lại đây mấy hôm, để tôi tìm thầy thuốc đến chữa cho. Vương Tiến vui mừng cảm tạ, rồi lưu mẹ ở đó để phục thuốc. Cách 5-6 hôm, bệnh của mẹ đã khỏi. Vương Tiến liền thu thập hết hành lý để sắp sửa ra đi. Khi ra ngoài tàu nôm ngựa thì thấy có một chàng thiếu niên cởi trần, mặc quần đùi, tướng to béo phục phịch, đang múa roi một mình ở sau sân. Vương Tiến đứng xem một lát, bất giác bật miệng lên nói rằng: roi múa đã khá lắm, nhưng còn nhiều chỗ hở, nên chưa có thể gọi là hảo hán được. Người thiếu niên nghe nói ngẩn lên, thấy Vương Tiến bỗng nổi giận quát: Anh là người nào dám chê võ nghệ của ta? Ta đi học võ đã 7-8 ông thầy, có lẽ nào lại không bằng anh hay sao? Có giỏi vào đây đánh thử với ta vài hiệp xem sao.
Đương khi quát tháo ầm ĩ thì thấy rằng chủ ở đâu chạy ra mắng thanh niên đó rằng:
Mày không có được vô lễ.
Người thiếu niên nói: Anh ta là người nào mà dám chê võ nghệ của con?
Trang chủ quay lại hỏi Vương Tiến rằng: Khách cũng biết đánh roi gậy nữa chăng?
Vương Tiến đáp: Tôi có biết đôi chút, nhưng thiếu niên kia là người nào?
Thưa, hắn là con của lão đây.
Nếu vậy thì tôi xin sửa giúp cho cậu ấy, nhưng không biết cậu ấy có bằng lòng hay không?
Trang chủ nói: Ngài có lòng như thế thì còn gì hơn nữa.
Nói xong liền gọi chàng thiếu niên đến bái chào Vương Tiến làm sư phụ.
Thiếu niên nhất định không nghe, lại ra dáng tức giận mà rằng: Cha đừng có nghe anh ta nói liều, nếu anh ta giỏi thì xin ra đây hãy đánh với con vài hiệp, và được thì con mới chịu bái làm sư phụ.
Vương Tiến đáp luôn rằng: Được, nếu cậu muốn thi tài thì có khó gì.
Chàng thiếu niên nghe Vương Tiến nói liền múa vung roi chạy thẳng tới chỗ Vương Tiến mà nói rằng: Bác có giỏi thì cứ ra đây.
Vương Tiến thấy chàng ta hăng hái quá, chỉ cười mà không nói gì.
Sao chăng?
Trang chủ quay sang nói với Vương Tiến: Nếu ngài có lòng bảo giúp cho cháu thì xin ngài đừng cứ thử cho nó biết tay, có ngại gì đâu. Nhưng tôi e lỡ không tiện cho cậu ấy.
Xin ngài cứ thử xem, nếu nó có gãy chân gãy tay thì cũng là tại nó, còn kêu ai được nữa bây giờ.
Vương Tiến bất đắc dĩ lắm, phải ra chỗ giá cắm gậy, rút lấy một cây roi, đi ra giữa sân múa cho mấy vòng cho thiếu niên đó xem.
Chàng thiếu niên xem một lát rồi cũng cầm roi xông ra đánh.
Vương Tiến chạy giật lùi rồi giơ tay ra đỡ chứ không đánh lại.
Chàng thiếu niên lại sấn đến gần hơn Vương Tiến. Vương Tiến liền giơ roi ra bộ đánh một cái thật mạnh.
Chàng thiếu niên giơ roi vội lên đỡ, Vương Tiến lại trở đầu roi giết vào trong bụng của người thiếu niên, đẩy một cái thật mạnh làm cho anh thiếu niên không kịp phòng bị, ngã một cái rất nên thân.
Vương Tiến vội vất roi ra đất, chạy lại nâng người thiếu niên đó dậy, cười nói khuyên giải mấy câu.
Người thiếu niên bị một ngọn roi ấy mới chịu phục tài của Vương Tiến, lớp ngớp bò dậy vái lấy vái để mà rằng:
Thưa ngài, thật là tôi đã uổng công học tập với bao ông thầy mà rốt cuộc không thấm vào đâu với sư phụ cả, vậy xin ngài tha lỗi mà dạy bảo cho.
Vương Tiến cười mà rằng: Tôi đến đây quấy quá cũng nhiều rồi, không biết lấy gì mà đền ơn cho được. Nếu cậu muốn học tập thêm thì tôi xin hết lòng bảo giúp, không dám tiếc gì.
Tràng chủ nghe nói cũng lấy làm mừng, bắt con trai đi theo Vương Tiến vào trong nhà, rồi sai gia nhân giết dê và dọn rượu thết đãi mẹ con Vương Tiến. Trong khi dự tiệc, tràng chủ cất tiếng mời Vương Tiến rồi hỏi rằng:
Tôi xem ngài võ nghệ cao cường như vậy, tất là ngài đã làm tới chức giáo đầu rồi thì phải. Bố con tôi thật là có mắt mà không trông thấy núi, xin ngài xá lỗi cho.
Vương Tiến cười mà đáp rằng: Chẳng dám giấu gì cụ, tôi nay thật không phải là người họ Trương, mà chính là giáo đầu Vương Tiến, dạy 80 vạn cấm binh ở Đông Kinh, chỉ suốt ngày múa đao cầm gậy, còn kém chi ai. Nay nhân vì cao thái úy mới đến nhậm chức, có lòng thù ghét với tôi, nên tôi tự nghĩ mình không địch lại nổi. Vì thế hai mẹ con phải bất đắc dĩ trốn sang phủ Duyên An để vào hầu quan trung kinh lược. Bất đồ lỡ bước tới đây, nhờ được lão nhân có lòng hậu đãi, lại mời thầy chữa bệnh cho mẹ tôi, như thế thật là nghĩa nặng ân sâu, biết lấy gì mà báo đáp. Nếu công tử nhà có muốn học tập cho hoàn toàn thì tôi xin bảo giúp cho, còn như những ngón gậy đó chẳng qua là chỉ trông cho đẹp mắt, chứ đến khi ra trận thì chẳng vào đâu.
Trang chủ nghe nói càng bội phần trân trọng, gọi con trai lại bảo rằng:
Nếu vậy còn phải lạy tạ sư phụ một lần nữa mới được.
Chàng thiếu niên đứng dậy lạy tạ Vương Tiến, rồi lại cùng ngồi dự tiệc. Trang chủ kể lại với Vương Tiến rằng:
Nguyên tổ phụ tôi từ xưa vẫn ở địa hạt huyện Hoa Âm này. Đằng trước có dãy núi Thiếu Hoa, thôn này tên gọi là Sử Gia Thôn, có tới 400 nhà, đều là họ Sử cả hết. Nhà tôi chỉ được thằng cháu đây, nhưng tính nó rất du đãng, không chịu cày cấy làm ăn, chỉ thích múa côn đánh gậy. Mẹ nó can ngăn mãi không được, thành ra buồn quá mà chết đi. Còn tôi đây cũng phải chiều lòng nó vậy. Từ xưa đến nay tốn kể không biết bao nhiêu tiền để đón thầy đến cho nó học võ, rồi lại thuê thợ chế ra một chiếc áo giáp. Đằng trước có thêu 9 con rồng rực rỡ, nhân thế ở quanh đây ai cũng gọi nó là Cửu Văn Long.
Sử Tiến mai nay lại được ngài quá bộ đến đây, vậy xin ngài làm phúc dạy dỗ giúp cho, lão tôi xin hết lòng cảm tạ.
Vương Tiến cảm mừng đáp rằng: Vâng, cụ đã dạy thế thì từ nay tôi xin lưu lại ở đây để bảo giúp cho cậu ấy thành tài, rồi tôi sẽ xin từ biệt.
Khi cơm rượu xong, trang chủ lưu hai mẹ con Vương Tiến ở lại đó để cho con được học tập. Từ đó hàng ngày Vương Tiến bắt Sử Tiến học tập 18 thứ võ nghệ, giảng giải kỹ càng, luật phép nghiêm chỉnh. Thấm thoát trong nửa năm trời, không gì mà không tinh không kính đáo. Được ít lâu, Vương Tiến thấy Sử Tiến khá rồi, mọi môn đều giỏi cả, tự nghĩ mình ở đây lưu luyến mãi thì cũng không tiện, liền ngỏ lời với trang chủ và Sử Tiến để cáo từ, để sang Duyên An phủ kiếm kế mà lập thân. Trang chủ cùng con là Sử Tiến cố ý lưu lại, song Vương Tiến nhất định không nghe, bất đắc dĩ phải đặt tiệc tiễn hành và đưa ra mấy tấm vải đoạn cùng 200 lạng bạc để tặng Vương Tiến lên đường. Sáng hôm sau, Vương Tiến sửa soạn hành lý, chỉnh đốn cung ngựa, từ giã hai bố con Sử Tiến ra đi. Sử Tiến bắt người gánh đồ hành lý hết trong nội ngài, đưa chân mẹ con thầy học ra khỏi 10 dặm rồi mới bái biệt trở về. Sử Tiến từ khi sư phụ đi rồi thì ngày ngày luyện tập một mình, hết đau lại thương, hết cung lại ngựa, có khi nửa đêm diễn võ ở vườn sau, có lúc ban ngày múa chơi ở sân trước, tháng ngày cứ lẳng thẳng, cơ hồ quên cả tấm thân. Cách nửa năm sau, trang chủ bị cảm rất nặng, Sử Tiến sai người đi đón thầy thuốc khắp mọi nơi, chữa chạy không thiếu gì phương cách, nhưng vì mình già tuổi yếu, bệnh thì càng triền miên. Được mấy hôm thì ông về nơi tiên giới. Sử Tiến đau đớn khóc thương, nhất diện sắm xanh khâm niệm khách quan, nhất diện đón thầy về làm ma chay cúng Phật cho tỉnh độ siêu sinh, rồi chọn tháng tốt ngày lành làm lễ mai táng ở ngọn núi bên tây. Từ đó Sử Tiến trong lòng buồn bã, lại càng không thiết đến công việc nông, chỉ đêm ngày lẩn thẩn tìm người đấu võ thi tài làm vui. Một hôm vào khoảng trung tuần tháng 6, trời đang bức nực lạ thường, Sử Tiến vác cái ghế ra gốc cây liễu ở cạnh bục thóc để ngồi hứng mát. Chợt thấy ở dưới gốc cây tùng bên kia có người ngấp nghé nôn dồn. Chàng lấy làm ngạc nhiên quát hỏi lên rằng:
Quái, anh nào mà nôn dồn nhà ta thế?
Hỏi đoạn đứng dậy chạy ra xem, thì thấy tên Lý Cát là tay đi săn đang đứng ở đó. Sử Tiến lại hỏi luôn rằng:
Lý Cát, người nấp nơm gì đó, hay là muốn thử võ với ta chăng?
Lý Cát dạ mà đáp rằng: Thưa cậu, tôi đến đây để săn mấy con cày để kiếm rượu, nhưng thấy cậu ngồi ở đó nên tôi không dám vào.
Sao, dạo trước săn bắn có được cái gì không?
Anh cũng mang đế ra đây bán cho tôi, chưa từng chịu tiền của anh bao giờ, thế mà lâu nay không thấy anh mang đến đây bán cho tôi nữa. Hay là anh khinh tôi không có tiền chăng?
Tôi đâu dám thế, vì dạo này săn không được cái gì hết, cho nên không dám đến đây mà thôi. Sử Tiến quát lên rằng: anh nói cùi, núi Thiếu Hoa rộng lớn như vậy mà lại không có con vật gì là sao? Lý Cát nói rằng: thưa cậu, nguyên ở núi Thiếu Hoa bây giờ có một bọn cướp đến đó đóng, người đầu đảng là thần cơ quân sư Chu Vũ, tự xưng làm đại vương. Người thứ hai là Thiếu Giảng Hổ Trần Đạt, còn người thứ ba là Bạch Hoa và Dương Xuân. Người thứ ba là Bạch Hoa Xà Dương Xuân tụ đến đây 500-700 lâu la và mấy trăm cổ ngựa để đi cướp bóc kiếm ăn. Quan huyện Hoa Âm cấm mãi không được, phải treo giải 3.000 quan tiền để thưởng cho người nào mà bắt cướp được, nhưng nào có ai dám đụng đến chúng nó đâu. Bởi thế lâu nay chúng tôi không ai dám lên núi nên không có kiếm được con gì cả. Sử Tiến lắc đầu nói rằng: ta cũng thấy nói có bọn cướp ở nơi đây, nhưng không ngờ nó lại hóng hách đến như vậy. Lý Cát ơi, hôm nay nếu có kiếm được cái gì thì người phải mang đến đây bán cho ta mới được. Lý Cát vâng dạ rồi luôn mồm bỏ đi. Sử Tiến quay vào nhà trong suy nghĩ một mình: bọn cướp nó lộng hành như vậy thì tất nhiên phải quấy rối đến chỗ của ta, vậy bất nhược ta phải phòng bị mới được. Chàng nghĩ như vậy liền sai người nhà mổ thịt 2 con trâu, rồi cho mời mấy trăm nhà trong thôn đến mà chén. Khi dưới trên đã tề tụ cả hết, Sử Tiến cất chén rượu mời và nói với các thôn rằng: tôi nghe thấy trộm cướp đã đến đóng trên núi Thiếu Hoa. Đầy quân gia có tới 500-700 người, sức mạnh người đông, không ai ngăn cản nổi. Tất sau này phải quấy nhiễu đến ta, vậy tôi muốn mời đồng dân đến đây để bàn kế phòng bị, kẻo lỡ khi nguy hiểm đến nơi khó lòng mà tránh khỏi. Từ nay các nhà ở trong hàng thôn ai ai cũng phải phòng bị khí giới và đặt mỏ làm hiệu, nếu có động dạng gì cứ đánh mỏ lên thì các nhà khác phải đổ đến mà ứng cứu cho mau. Các thôn dân nghe nói đều đồng thanh nói rằng: chúng tôi là nông dân không biết chút gì, vậy các việc xin nhờ đại lang tất cả, hễ có động dạng ở đâu chúng tôi xin vâng lời đến mà cứu. Khi chè chén xong rồi, các dân thôn đâu đấy đều đi về nhà sửa soạn võ khí theo như lời Sử Tiến đã dặn. Còn Sử Tiến thì sửa sang cổng ngõ, ngăn ngừa dậu vách và sắp đặt các đồ đai giáp cung ngựa để chuẩn bị chống giặc. Nguyên bọn giặc này đến đóng ở núi Thiếu Hoa có 3 người làm trùm. Một người tên là thần cơ quân sư Chu Vũ, vốn người ở đất Định Viễn, sai khiến 2 cây song đao, võ nghệ dẫu không ra gì song cũng biết ít nhiều trận pháp, lại mưu lược cũng hơi thông. Một người tên là Trần Đạt, quê ở Nghiệp Thành, vốn hay dùng cây cương sang để ra trận. Và một người thứ ba tên là Dương Xuân, người đất Bồ Châu, huyện Giải Lương, thường cầm một thanh đại đao rất lớn. Một hôm, Chu Vũ bảo với Trần Đạt và Dương Xuân rằng: nghe nói huyện Hoa Âm có treo giải 3.000 quan tiền để thưởng người nào tróc nã bọn ta, vậy thì bất nhật tất có quan quân kéo đến. Thế mà trong trại ta lương thảo thì không có là bao nhiêu, chỉ e khi binh hỏa đến nơi thì khó lòng mà chống cự được. Nay nhân khi nhàn hạ, sao ta không liệu kế đi tảo vát lấy một mớ lương thảo đem về mà phòng bị sẵn sàng cho vững dạ. Khiêu Giảng Hổ Trần Đạt gật đầu đáp rằng: phải lắm, bất nhược ta đến huyện Hoa Âm mượn ngay họ một ít lương thảo xem họ xử trí ra sao. Bạch Hoa Xà Dương Xuân gạt ngay đi rằng: ta không nên đến huyện Hoa Âm, cứ kéo vào Bồ Thành có lẽ lại thanh thản hơn. Trần Đạt nói: huyện Bồ Thành người thưa lương ít, lấy được có bao nhiêu, chỉ bằng đến huyện Hoa Âm, nhân dân thì giàu có, tiền thóc sẵn sàng, có khác hơn không? Dương Xuân nói: đành là vậy, nhưng anh phải biết rằng đường đi Hoa Âm tất phải qua thôn Sử Gia, ở đấy có anh Cửu Văn Long Sử Tiến cũng là một tay đại bộn, nếu không trừ được nó thì làm sao ta có thể đi được. Trần Đạt làm bộ mạnh bạo nói rằng: Sao chú bé mập thế? Một thằng nhãi con mà còn sợ thì địch thế nào nổi với tụi quân quan?
Dương Xuân nói: Anh chớ nên khinh người như vậy mới được.
Chu Vũ nói: Tôi cũng nghe thấy nói hắn ta anh hùng mà võ nghệ rất giỏi, có lẽ đừng nên chạm vào đấy thì hơn.
Trần Đạt có ý không bằng lòng: Các ông thật là chỉ biết tân bóc chí khí người ta mà làm nhục mất cả uy phong của mình. Nó bất quá cũng là người, chứ có ba đầu sáu tai gì đâu mà sợ.
Nói đoạn thét ngay đám lâu la: Chuẩn bay, sắp ngựa đem đến đây, ta hãy phá thôn Sử Gia rồi lấy huyện Hoa Âm cho mà xem.
Chu Vũ và Dương Xuân thấy vậy tỏ ý can ngăn, song Trần Đạt nhất định không nghe, vác thương lên ngựa, dẫn hơn 100 lâu la đánh trống khu chiên thẳng vào thôn họ Sử.
Sử Tiến đương khi chuẩn bị sẵn sàng để chờ giặc đến, bỗng nghe tin báo thì khua mỏ ra lệnh cho các thôn dân đổ đến. Khi thôn dân nghe tiếng hiệu lệnh thì 300-400 nhà đều tay gươm tay gậy bảo nhau kéo đến mà ứng cứu. Tới nơi thấy Sử Tiến đầu đội khăn chữ nhất, mình mặc áo giáp hồng, chân đi đôi giày tía, lưng thắt dây da, trước sau ngựa đều có kính yểm tâm, lưng đeo bao tê, tay cầm cây đao ba mũi rất là oai vệ. Bấy giờ người nhà dắt ra một con ngựa đỏ, Sử Tiến nhảy lên mình con ngựa. Đằng trước có hơn 40 gia nhân tráng kiện dàn thành hàng, lại có 80-90 người thôn trang khỏe mạnh đi kèm hai bên, còn bao nhiêu thôn dân thì đi theo sau cùng, kéo ra hết ngoài cửa thôn. Vừa đi tới chỗ sườn núi đã thấy Trần Đạt đầu đội khăn hồng, mình mặc áo giáp sắt bọc vàng, chân đi đôi giày ống, cưỡi con ngựa trắng cao đầu, tay vác thanh cương mâu dẫn lâu la kéo tới.
Sử Tiến trông thấy quát lên hỏi rằng: Các ngươi ở đâu, dám đến đất này mà quấy nhiễu lương dân? Tội ấy cũng đáng chết, nay còn muốn cả gan xâm phạm đến chỗ ta ở nữa hay sao?
Trần Đạt ngồi trên mình ngựa mà đáp rằng: Vì trong trại chúng tôi thiếu ăn, muốn sang huyện Hoa Âm để vay lương thực. Đường đi qua quý thôn đây, muốn phiền ngài cho đi nhờ, khi trở về tôi xin hậu tạ.
Sử Tiến nghe dứt lời quát lên rằng: Các ngươi nói dễ chưa, ta đây đường tính đi tróc nã các ngươi, nay mi tự dẫn đến nơi đây, tất là không thể nào ta tha được.
Trần Đạt lại nói: Ngài ơi, trong bốn bể đều là anh em hết, hẹp chi mà ngài không cho chúng tôi mượn lối để đi.
Sử Tiến cười mà đáp: Đành vậy, nhưng có một vật kia nó không chịu cho các ngươi mượn đường để đi. Ngươi thử hỏi xem nó có bằng lòng thì ta sẽ cho các ngươi đi.
Trần Đạt nghe nói cả giận mắng rằng: Anh này giỏi, anh bảo ta hỏi ai?
Ngươi hỏi thanh đao trong tay của ta đây này, xem nó có bằng lòng hay không.
Trần Đạt hầm hầm, không đợi nói dứt lời, vội múa cương xông vào đánh thẳng. Bên kia Sử Tiến cũng giơ đao xông ngựa ra mà chống cự. Hai bên đánh lộn bậy một hồi lâu, Sử Tiến giả cách hớ hên, Trần Đạt liền cầm thương nhắm Sử Tiến đâm một nhát thật là mạnh. Sử Tiến quất ngựa nhảy ra rất nhanh để tránh mũi thương, rồi quay ngoắt lại vào Trần Đạt. Trần Đạt còn đang luống cuống toan quay đầu để đỡ, bỗng bị Sử Tiến quăng dây quấn chặt lấy mình, giật ngã té xuống ngựa. Bọn lâu la thấy chủ tướng đã thua, đứa nào đứa nấy đều thục thân mà bỏ chạy. Sử Tiến hô tụi thôn trang khiêng Trần Đạt về trói ở sân, để đợi khi bắt được hai tên kia nữa thì sẽ đem lên quan một thể. Đoạn rồi đem rượu thịt khao thưởng tại thôn trang rất là vui vẻ. Bên kia Chu Vũ, Dương Xuân từ khi Trần Đạt đem lâu la ra đi, trong lòng vẫn áy náy không yên. Hai người còn đương bàn bạc nghĩ ngợi thì bỗng thấy một lũ lâu la hớt hải chạy về, đem chuyện Trần Đạt đã bị bắt giải bày cho nghe. Chu Vũ nghe nói biến sắc mặt, liền kêu lên rằng: Hắn không chịu nghe lời ta, quả nhiên là tai họa đến nơi, còn làm sao mà cho kịp.
Chu Vũ lắc đầu mà rằng: Khó lòng, Sử Tiến không phải là người vừa, anh em ta làm sao mà địch nổi.
Bây giờ tôi có một khổ kế này, nếu mà không cứu được Trần Đạt thì tôi với anh cũng phải chịu chết cả mà thôi. Khổ kế là như thế nào?
Chu Vũ ghé vào tai Dương Xuân nói thầm mấy câu rồi lại bảo rằng: trừ phi là như thế thì mai ra có thể được mà thôi.
Dương Xuân hơi có dáng mừng đáp lại rằng: nếu vậy thì ta phải mau lên, chứ trì hoãn thì làm sao mà được.
Nói đoạn hai người cùng kéo đi. Bây giờ sự tiếng khao thưởng trong thôn vừa đoạn trong lòng đang nóng nảy mong bắt được hai tên kia để cùng đem với Trần Đạt giải cho quan một thể. Bỗng thấy có Tráng Đinh vào báo rằng có hai người đã đến ngoài cổng, nói là Dương Xuân, Chu Vũ đến đây để hầu. Sử Tiến nghe nói cả mừng mà đáp: nếu vậy thì ta đã thành công rồi, hai thằng ấy có lên trời cũng không thoát được đâu. Đoạn Nhất Diện sai người đánh hiệu cho dân thôn lại kéo đến. Nhất Diện lại sai lấy ngựa để ra cổng trại xem sao. Đang khi sắp sửa cung ngựa thì đã thấy Dương Xuân cùng Chu Vũ đi bộ trước hiện trại, quỳ xuống đất khóc sướt mướt mà nói rằng: Sử Tiến thấy vậy mới hỏi: các người định làm kế sách gì nữa đây?
Chu Vũ sục sùi mà nói rằng: thưa ngài, ba anh em chúng tôi chỉ vì nhiều khi bị quan trên ức hiếp, bất giác phải đem nhau đi cướp bóc mà kiếm ăn. Kỳ thủy có nguyện với nhau rằng không cầu được cùng một ngày sống, mà chỉ cầu sao được cùng một ngày chết. Tình thân ái của ba chúng tôi không dám đâu ví với đào viên tam nghĩa. Song sự tử sinh cố kết thì cũng hơi giống giống như nhau. Nay em Trần Đạt của chúng tôi chỉ vì không nghe lời tôi bảo, thuận tiện tới nơi đây phạm đến quy của ngài, để ngài bắt được nó. Sự ấy tự nó làm ra, nó đành phải chịu tự thân, không còn kêu thán vào ai được. Vì vậy chúng tôi xin đến đây để nộp thân cho ngài. Ngài hãy nghĩ tình đến cố kết của chúng tôi mà cho nộp lên trên quan hết, để anh em chúng tôi được cùng trông thấy nhau, tức hạnh phúc cho chúng tôi lắm. Chúng tôi được chết về tay một anh hùng như ngài thì không dám có điều chi là hối hận.
Sử Tiến nghe nói tự nghĩ: ừ, ba thằng này nó có nghĩa khí với nhau như thế, nay nếu ta đem bắt mà giải quan thì tất nhiên bọn hảo hán ở đời cười ta là một tên hẹp lượng. Xưa nay thường nói làm đấng anh hùng phải dung kẻ dưới, việc này có lẽ ta phải xử trí sao đây. Nghĩ đoạn liền bảo hai người kia rằng: các người đi theo ta vào trong này.
Chu Vũ, Dương Xuân ung dung đi theo Sử Tiến vào đến nhà sau, rồi lại quỳ xuống mà kêu xin chịu trói. Sử Tiến đôi ba phen bảo cứ đứng lên, xong hai người cứ nhất định không chịu nghe, cứ chăm chăm quỳ ở trước. Sử Tiến thấy vậy trong lòng rất cảm động không yên, liền bảo hai người rằng: các người có nghĩa khí đối đãi với nhau như thế, ta đây cũng không nỡ bắt để làm chi. Vậy ta muốn tha cho Trần Đạt trở về thì các ngươi nghĩ sao?
Chu Vũ nói: có đâu chúng tôi lại để lụy tới anh hùng, thà xin ngài cứ giải chúng tôi lấy thưởng còn hơn.
Sử Tiến nghe nói thì lại càng mũi lòng, liền kéo hai người đứng dậy rồi tha trói cho Trần Đạt, sai người đem rượu thịt cho ba người cùng uống và hứa cho ra về.
Khi uống rượu say sưa, ba người cùng ân cần tạ ơn Sử Tiến rồi quay về trại. Tới trại, Chu Vũ bảo hai người kia rằng: nếu ta không làm cái khổ kế như vậy thì khó lòng mà cứu được tính mạng cho Toàn. Nhưng thế nào mặt lòng, Sử Đại Lang cũng là một tay nghĩa khí, cho nên mới đãi chúng ta như thế. Vậy nay mai ta phải kiếm một lễ vật gì đó mà tạ ơn người ấy mới được.
Cách 10 hôm sau, Chu Vũ sai mấy tên lâu la vào hồi chập tối, mang ra 30 nén vàng để đến tạ ơn Sử Tiến. Thoạt tiên Sử Tiến thấy vậy còn từ chối không nhận, sao thấy tên lâu la cứ kêu nài thảm thiết thì cũng cầm lòng mà thu lấy. Đoạn sai lấy cơm rượu cho tên lâu la ăn uống mà thưởng tiền cho về. Vào khoảng nửa tháng sau, lũ Chu Vũ lại kiếm được một hạt minh châu rất lớn, cũng lại sai người đến dâng cho Sử Tiến. Sử Tiến nhận minh châu, trong lòng lại nghĩ ngợi: ba người này thành thật trọng đãi mình như thế, nếu ta không có gì xử lại với họ thì tất nhiên họ sẽ không có tâm phục với mình. Nghĩ đoạn liền sai người nhà đi mua gấm, đặt ba may ba cái áo để tặng cho ba người ấy. Cách mấy hôm sau, áo đã được may xong, Sử Tiến lại mua ba con dê béo quay chín rất tử tế, rồi cho một tên vương tứ đem áo gấm và dê béo vào trong trại để tặng cho bọn Chu Vũ, Dương Xuân và vương tứ là một tay người nhà rất thông thạo ở trong trang viện. Nhân thế Sử Tín muốn tin dùng mà sai đến những việc bí mật như vậy. Vương tứ tới sân trại, bọn Chu Vũ nhận được lễ vật mừng rỡ cảm tạ, đoạn rồi sai lấy rượu thịt ngon thịt béo cho vương tứ ăn và lại cho thưởng 10 lạng bạc để quay về. Từ đó Sử Tín cùng với bọn Chu Vũ thường tặng đưa lễ vật cho nhau, tình ý xem như có phần hơi thân mật. Ngày đi tháng lại, một hôm gần đến Tết Trung Thu, Sử Tín mới tìm bọn Chu Vũ đến để nói chuyện cho vui, liền viết một bức thơ sai vương tứ đưa sang sơn trại, hẹn với Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Đạt đến hôm Tết Trung Thu thì cùng đến thôn Trang để thôn Trăng đánh chén. Chu Vũ nhận được thư, trong lòng mừng rỡ vô cùng, liền viết thư phúc đáp: xin đến hôm ấy thì cả ba anh em cùng y lời phó ước. Viết thư xong đưa cho vương tứ, sai lấy rượu cho uống và thưởng cho 5 nén bạc rồi lại quay về. Vương tứ bỏ phong thư vào trong túi áo, vái tạ ba người. Vừa ra đến cổng thì gặp ngay một tên lâu la vẫn hay đưa lễ vật sang trang viên xưa nay. Tên ấy trong vương tứ thì vội mừng hớn hở, lôi kéo vào hàng rượu con ở gần đấy để thết đãi. Vương tứ vừa uống rượu của bọn Chu Vũ thưởng xong, lại bị tên lâu la ép luôn 10 chén nữa, thì chến choáng muốn sai, liền đứng dậy từ giả lâu la để vội vã ra về. Khi đi được mấy bước, thấy hơi rượu càng ngày càng bốc, dần dần choáng váng ngã nghiêng như muốn ngã. Vương tứ cố gượng toan đi về đến nhà, bắt đồ mới đi bộ được muôn dặm đường, mới đi độ 10 dặm đường đến một khu rừng con gần đó thì mê mệt say sưa nằm vật ngay xuống không biết trời đất chi nữa. Bây giờ có tên Lý Cát đương đi săn ở khu rừng ấy, khi thấy động thì chạy đến xem thì biết ngay là vương tứ, là người nhà của Sử Tiến, liền cố sức dìu dậy muốn đưa về nhà, song dù làm thế nào cũng không dìu dắt đi được, bất đắc dĩ phải đành mặt đấy. Về đâu vương tứ say quá đến nỗi có mấy lạng bạc của bọn Chu Vũ cho và bức thư trả lời của bọn họ cũng đánh rơi cả ra mà không biết. Lý Cát bất thình lình nôn thấy, liền tự nghĩ trong bụng: ta làm gì một lúc mà được bằng ấy này tiền, bất nhược gặp cơ hội này ta thủ phăng của anh này đi để mà chè chén còn thú hơn không. Nghĩ xong nhặt lấy tiền đút vào túi, rồi lại cất phong thư để xem. Lý Cát cũng hơi vỏ vẻ được 2-3 chữ, mở thư ra xem thấy trên đề: chúng tôi Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Đạt ở Thiếu Hoa Sơn kính thưa ông Sử Tiến. Còn ở dưới: Liên Chi Hồ Điệp, không hiểu là chữ nghĩa gì. Trong bụng nghĩ thầm, nói lẩm bẩm một mình: cái này chắc ba chú ở Thiếu Hoa Sơn lại muốn kết giao với Sử Tiến mà thông tin tức cho nhau đây cha. Sử Tiến hôm nọ ta đến qua sơn trang, hắn còn dặm dọa quát tháo ta, ai ngờ chính hắn lại thông đồng với bọn giết người lấy của mà nát chúng ta. Được lắm, ta cứ giữ nghề thả lưới mò trăng mãi thì đến bao giờ mà được phú quý. Âu là dịp quan trên đường thưởng tiền bắt cướp, ta đem bức thư này ra mà tố giác, quả mai có cơ hội tốt thì cũng nên. Nghĩ đoạn liền đút luôn bức thư vào trong túi, đi ngay lên huyện Hoa Âm để tố cáo. Khi vương tứ cự mình tỉnh giấc, mở mắt trông thấy trăng sáng lờ mờ, bốn bên toàn là cỏ cây rừng núi. Bấy giờ mới biết là mình bị chén đã quá sai, mà nằm ở đó liền đứng dậy sờ đến túi thì tiền không thấy mà giấy cũng không. Trong bụng bàng hoàng, tìm khắp chung quanh không còn tâm hơi chi cả. Trời ơi, không biết đứa nào tinh khôn đến thế, ai xui cho nó đến đây mà lấy cả hết của mình. Ừ, thì tiền nong mất thì chẳng có sao, nhưng mà bức thư kia, ngộ nhỡ đứa nào biết đến thì sao đây? Vương Tứ nghĩ vậy, vò đầu vò tóc, tính quẩn tính quanh, chợt nghĩ ra một kế. Nếu bây giờ ta nói thật với Sử Đại Lang thì tất cả là không yên được. Vậy Bất Nhược, ta phải nói phăng là không có thư từ gì hết là xong. Định kế xong rồi, đi thẳng một mạch về nhà. Vào khoảng đầu trống canh năm thì về được đến nhà. Vào báo cho Sử Tiến biết, Sử Tiến thấy Vương Tứ về liền hỏi: "Sao ngươi đi đâu quá vậy? Lâu lắm vậy?" "Dạ bẩm cậu, con đi vào đến đó, ba ông ấy còn lưu lại cho con uống rượu thật say, cho nên bây giờ con mới về nhà được." "Có giấy thư gì không?" "Bẩm không ạ, các ông ấy toan viết thư trả lời, nhưng sợ lỡ đi đường say rượu mà đánh rơi mất thì khốn. Vì thế con bảo các ông cứ dặn miệng mà thôi cũng được. Vậy là các ông ấy dặn con nói là cảm tạ Đại Lang và hẹn rằng hôm ấy thế nào cũng đến sớm." Sử Tiến khen rằng: "Anh tinh khôn lắm, nếu thế thì không phụ lòng ta tin cậy. Nhưng đã vậy thì mai sớm phải đi lên huyện mà sắm sửa hoa quả và các thức rượu để sẵn cho ta." Vương Tứ vâng lời lui ra. Cách mấy hôm đến ngày rằm tháng 8, khí trời mát mẻ, cảnh vật êm đềm, lũ Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Đạt vào việc trại cho bọn lâu la coi sóc, rồi đem mấy người thân tín đều dắt đoạn đao thủ mà cùng sang Sử để phó ước. Buổi chiều hôm ấy, ở nhà Sử Tiến đã bày tiệc sẵn sàng để đợi. Khi bọn Chu Vũ tới nơi, Sử Tiến rất mừng rỡ đón rước mời chào, cùng nhau đàm đạo hồi lâu rồi mới rước vào dự tiệc. Bấy giờ thì trời sẫm tối, bốn bên mây tạnh trời quang, bóng hằng nga vằng vặc ở phương đông đã lù lù kéo đến, soi sáng vào bàn tiệc trung thu. Sử Tiến cùng bọn Chu Vũ, Dương Xuân cất chén thù chén tạc với nhau rất là đắc ý. Chợt đâu có tiếng ồn ào ở phía ngoài tường, đoạn rồi thấy đốm đuốc sáng quắc tứ bề. Sử Tiến ngạc nhiên kinh lạ, đứng dậy bảo với ba người kia rằng: "Bà bác hãy ngồi đây sơ rượu, để tôi chạy ra xem việc chi mà huyên náo thế kia." Nói xong chạy ra, quát người đóng chặt cổng lại, người ngõ lại, rồi lấy thang treo lên trên tường mà nôm. Khi thấy quan huyện úy, huyện Hoa Âm đang ngồi trên mình ngựa, dẫn hai tên đô hầu đốc xuất và 300-400 thổ binh vây bọc quanh nhà mình, Sử Tiến thấy vậy chạy vào báo cho ba người kia biết. Ai nấy cũng đều kinh hoàng sợ hãi, chưa biết định kế ra sao. Rượu còn chến choáng, người đã xôn xao, vì không tỏ mặt anh hào, bỗng nhưng đâu có lụy vào đến thân. Đã nên có dũng có nhân, nặng lòng nghĩa hiệp, nhẹ cân bạc tiền. Nước non đã vực anh tài, xả chi luồn cuối, thiệt đời bồng tan. Tiếng hào còn để làm gương, trăm năm thẹn chết những phường tham ngu. Lời bàn của Thánh Thán, một bộ sách lớn gồm 70 hồi, sắp tả ra 108 anh hùng. Khi mới mở đầu câu chuyện, không thể tả ngay ra hết, hãy tả một người cao cầu như khởi điểm. Nếu chẳng tả cao cầu, lại tả ngay 108 vị anh hùng, thì ra mối loạn bắt đầu tự lũ dưới. Nay chẳng tả ngay lũ anh hùng ấy mà mô tả cao cầu trước, thì thấy mối loạn sinh ra vốn tự người trên. Xét loạn tự lũ dưới sinh ra, sao dung thứ được? Đó là điều kiên kỵ của tác giả đối với mọi chuyện. Này, mối loạn tự người trên sinh ra, không nên để cho to lớn. Đó cũng là điều lo sâu của tác giả đối với mọi chuyện. Một bộ sách lớn 70 hồi, mở đầu thấy tả cao cầu mới biết như vậy. Cao cầu trở lại Đông Kinh đắc dụng, khiến Vương Tiến bỏ quan chức mà trốn đi. Vương Tiến kia là bậc thế nào? Vốn người chẳng có nghiệp cha, khéo nuôi chí mẹ, tức là người con hiếu đấy. Khiến ta càng nhớ đến câu: muốn cầu tôi trung, phải xem ở đám con hiếu. Như thế Vương Tiến cũng là bậc tôi trung. Từ xưa con hiếu tôi trung, được coi như là tường lân oai phượng, hay như ngọc bích tròn với ngọc khuê vuông. Tìm khắp bốn bể chưa lấy nổi một người, thế mà đánh xịt một cái lại có ở nơi đây, thì đáng tôn quý, đáng vinh dự lắm chứ sao. Sao mà sinh sự quán ghét, lại toan đánh mắng, đến điều muốn giết chết, bức bách phải bỏ đi, thế là tại nơi đâu? Đó là Vương Tiến bỏ đi, đem lại 108 người tới vậy. Như thế Cao Cầu khởi xướng cho 108 người xin chuyện. Vì sao Vương Tiến bỏ đi lại tiếp đến Sử Tiến? Chữ Sử là họ, cũng chữ Sử là sách sử, ý nói quan tỳ sử cũng chỉ là chép sử. Hỡi ơi, từ xưa có sử để mà chép mọi việc, thì nay quan tỳ sử chép cái gì? Hãy chép việc của 108 người vậy. Chép đám người ấy cũng là cho có sử ư? Cho là sử vì lời bàn của dân chúng cũng là sử được. Kể cả dân chúng đâu dám cãi bàn việc nước, bấy lâu nay dân chúng đâu dám cãi bàn. Một khi dân chúng chẳng dám cãi bàn mà lại cứ dám cãi bàn thì tại đâu nhỉ? Theo như thiên hạ có đạo thì dân nào dám cãi bàn thì cũng đủ biết thiên hạ không còn đạo nữa. Cũng như Vương Tiến phải bỏ đi vì Cao Cầu được trở lại vậy. Họ sử cũng như sách sử vậy, vốn có chuyện vậy. Còn Tiến thì nghĩa là sao đây? Xét rằng kẻ kia vốn tự hứa ra tên, dù chẳng phải quan tỳ sử chép truyện, song đã tiến dẫn thành sử. Người sử Tiến để tiến dẫn truyện thành ra sử, vốn có vậy. Còn Vương Tiến là nghĩa làm sao? Xét rằng phải được người như thế, ngõ hầu bậc thánh ở ngôi vua, để dạy dân tiến lên vương đạo, phải làm như người Vương Tiến, rồi dạy dân tiến lên. Thế thì 108 người kia theo vương đạo phải đem giết bỏ. 108 người kia theo vương đạo phải đem giết bỏ, sao còn cho hiện lẫn ra một Vương Tiến đáng là dân của bậc thánh minh? Xét rằng Vương Tiến chẳng bỏ nghiệp cha, khéo nuôi chí mẹ, đáng xuất hiện trung gian để làm gương lắm. Thế rồi chẳng hiện ở trung gian như điểm danh chẳng tới, chẳng thấy từ đâu diễn mãi ra, trốn một bước Diên An lại chẳng thấy xuất hiện ra sau cuối nữa. Chả có từ đầu tới cuối, cũng như con thần long đó ư? Để cho 108 người kia đều hiện ra hết, ta thấy rằng họ khỏi với tội chết vậy. Nhưng cũng chưa bằng Vương Tiến. 108 người kia xét chưa bằng ấy, vậy sao mới biết khó làm nổi như Vương Tiến? Xét chẳng hiện làm đầu để bảo vệ cho người ta, đời loạn nên ẩn chớ xuất đầu ra. Xét chẳng hiện ra cuối nữa cũng báo cho người ta, đời loạn quyết không thu tàn cục. Một bộ sách 70 hồi với 108 người theo 36 vị thiên cương thì ngôi sao Tống Giang làm chủ, mà khi trước trộm cướp lại theo 72 địa sát có ngôi sao Chu Vũ. Dẫu rằng bút lục tung hoành của tác giả rất khéo, song cũng ngược với đạo trời mà làm ra vậy. Thứ diễn đến khiêu giảng hổ Trần Đạt, bạch hoa xà Dương Xuân là ẩn nhiên bao quát một bộ sách 70 hồi, có 108 người đều như hùng như rắn, chả quý gì mà biết tới. Đã biết sự ẩn quát một bộ sách 70 hồi với 108 người thì dùng đấy làm gì? Nói rằng đấy là khế tử để diễn ra một bộ sách, mà thợ trời hóa hiện mới có ra một rắn một hùng, khiến độc giả thấy Trần Đạt, Dương Xuân làm danh hiệu bao gồm 108 vị anh hùng hảo hán vậy.